14. Thành cổ Sơn Tây. Thành Sơn Tây nằm giữa thị xã Sơn Tây, cách Hà Nội hơn 40 km, là một công trình kiến trúc quân sự cổ, hoàn thành vào năm 1822. Thành hình tứ giác có chu vi dài 1.304 m, xung quanh có hào nước sâu 3 m, rộng 20 m, dài 1.795 m, tường bằng đá ong cao 5 m nên có tên khác là thành đá ong. Trong thành có vọng lâu cao 18 m, vọng cung, cột cờ và điện kính thiên. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thành Sơn Tây đã bị phá hủy phần lớn, chỉ còn lại tường thành, cửa tiền, cửa hậu, hai khẩu thần công và một số phế tích như vọng lâu, nền điện kính thiên, giếng nước, vân vân. Hiện nay, thành Sơn Tây đang được đầu tư tôn tạo trở thành một điểm di tích lịch sử văn hóa hấp dẫn khách tham quan. Ba La Mã, chùa. 1. Chùa Bà Đá. Chùa Bà Đá còn có các tên Linh Quang Tự, Sùng Khánh Tự, là một ngôi chùa ở số 3 phố Nhà Thờ, Hà Nội, cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm. Chùa Bà Đá được xây năm 1056 dưới đời Lý Thánh Tông. Chùa được dựng trên nền tháp Báo Thiên, nổi tiếng của kinh thành Thăng Long xưa. Chùa có tiền đường xây theo kiểu chữ nhất, trung đường xây theo kiểu chữ đinh, được nối liền với nhau, tạo nên một khối kiến trúc vuông vắn. Trong chùa có nhiều tượng gỗ. Chùa nằm trên một con phố nhỏ và dài chỉ vài trăm mét, nhưng hiện diện cả hai hệ ý thức tín ngưỡng Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Chùa vốn là trường sở của Lâm Tế Tông, hiện nay chùa là trụ sở chính Thành hội Phật giáo Hà Nội. Trong chùa có trường Trung cấp Phật học Hà Nội, tại chùa hàng năm vẫn thường xuyên là nơi tổ chức các buổi lễ của Thành hội Phật giáo Hà Nội. Trước kia trong chùa có tượng Phát Lâm, tượng có nụ cười yêu đời, được coi là một trong tứ khí của Hà Nội. Tương truyền, khi đào đất đắp thành Thăng Long vào đời vua Lê Thánh Tông 1460-1497 ở làng Báo Thiên Tự Tháp, khu vực nhà thờ lớn ngày nay, thì một người dân đã đào được một pho tượng bằng đá hình dáng một phụ nữ, có thuyết cho là một pho tượng Phật Bà bằng đá, cho là thánh mẫu nên đã lập đền thờ ngay tại nơi đào được tượng và gọi là đền Bà Đá. Sau dân làng thấy linh thiêng mới góp công, góp của xây thành chùa lớn, đón sư về trụ trì và thờ Phật. Vì vậy chùa có tên là Chùa Bà Đá và tên chữ là Linh Quang Tự. Một số tài liệu khác lại cho rằng vào thời Pháp thuộc, đền bị cháy và pho tượng đá bị mất trong vụ cháy. Sau đó đền được làm lại và chuyển thành chùa và tạc một pho tượng Phật Thích Ca bằng đá thay thế tượng Bà Đá cũ. Chùa mang tên mới là Linh Quang Tự. Bởi vậy, không còn nhiều vẻ cổ kính, chỉ còn một số di vật như hai cái chuông đúc năm 1873 và năm 1881, một khánh đồng đúc năm 1842 đều thuộc thời nhà Nguyễn. Ngày 5 tháng Giêng năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có đến thăm chùa Bà Đá và nói chuyện với các thượng tọa, tăng ni, Phật tử. Trong cuộc gặp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói việc Phật không xa rời việc thế gian, phải tham gia vào các công việc cách mạng, cứu đói, cứu sốt. 2. Chùa Bà Đanh. Chùa Bà Đanh là một ngôi chùa tại Hà Nội dành cho người Chăm. Tây Hồ Chí, kia là vua Lê Thánh Tông đã cho lập một thiền viện, vừa là chùa vừa là trung tâm nghiên cứu ở Gò Phượng Trùy bên bờ Nam Hồ Tây cho người Chăm hành đạo, gọi là Thiền viện Châu Lâm, nhưng dân thì gọi là Chùa Bà Đanh. Gò Phượng Trùy nay là khu vực trường Chu Văn An, quận Ba Đình. Nay chùa thuộc số nhà 199B, phố Thụy Khuê, chung với chùa Châu Lâm. 3. Chùa Bà Già. Chùa Bà Già là một ngôi chùa ở làng Phú Gia, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chùa Bà Già có một lai lịch khá cổ, nguyên Phú Gia, tên nôm là Làng Gạ, là nơi các vua nhà Trần định cư. Một bộ phận người Chăm được đưa từ phía Nam ra đã dựng một ngôi chùa mà Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã phiên âm là Đa Gia Ly. Thái úy Trần Nhật Duật 1254-1330 thường tới đây đàm đạo về Phật giáo với vị sư người Chăm trụ trì. Có thể cái tên Bà Già là từ Đa Sa Ly mà ra. Nay trong chùa còn bức hoành phi cổ khắc ba chữ Bà Già Tự. Đến chùa Bà Già trước ngày rằm với những gian chùa thấp nằm bên con đường D đang xây dựng, không khí lễ Phật ở đây có phần im ắng hơn. Điều này cũng bởi chùa Bà Già nằm ở khu vắng dân cư và lại ở gần phủ Tây Hồ. Tuy vậy, ngôi chùa này vẫn luôn mở rộng cửa đón Phật tử. Hương hoa cũng bắt đầu được những Phật tử tình nguyện đến chuẩn bị giúp nhà chùa. Chiều 14 âm lịch vẫn có lác đác những vị khách tìm đến chùa tìm hơi ấm trong cái giá rét mùa đông Hà Nội. 4. Chùa Bà Ngô. Chùa Bà Ngô là một ngôi chùa cổ ở Hà Nội có tên chữ là Ngọc Hồ Tự, hiện nay ở số nhà 128 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, Hà Nội. Theo cuốn Thăng Long cổ tích khảo thì chùa được xây dựng vào thời vua Lý Thần Tông 1127-1128. Cũng theo sách này, vào thời Lê, có một người con gái đẹp lấy chồng là một nhà buôn người Hoa, giàu có. Bà đã bỏ tiền ra xây dựng lại ngôi chùa này to đẹp hơn chùa cũ, sau đó mới có tên Bà Ngô, Ngô Khách. Chùa được sửa chữa và làm mới qua nhiều năm như 1863, 1864, 1865. Vào năm Ất Hợi, đời vua Bảo Đại, tức 1934, chùa được sửa chữa lớn nên đã có câu đối tạm dịch. Không nhớ tháng Bà Ngô sửa chữa, chỉ biết năm Bảo Đại khánh thành. Sử tích kể rằng, có một lần Lê Thánh Tông thăm chùa, thấy trên các chuông có bóng người đẹp ngâm hai câu thơ. Ở đây miến cảnh miến thầy, tuy vui đạo Phật, chưa khuây lòng người. Cũng có thuyết nói rằng, nhà vua thấy một thiếu nữ xinh tươi cầm một cây mẫu đơn ngâm mấy câu như sau. Bà Ngô phong cảnh xinh thay, đố ai cắt mối sầu này cho xong. Bao giờ về tới ngự cung thì ta sẽ giải tấm lòng cho hay. Vua bèn gặp hỏi chuyện và muốn cột nàng sứ họa. Nàng nhờ vua làm trước, lấy để bằng hai câu thơ nàng vừa ngâm. Vua làm bài thơ Đường Luật 8 câu, trong đó có hai câu. Chảy kình mấy cắt tan niềm tục, hồn bướm năm canh lần sự đời. Nàng xin phép sửa lại là gió xuân đưa kệ tan niềm tục, hồn bướm mơ tiên lần sự đời. Vua rất phục, mời nàng lên kiệu về cung, nhưng đến cửa Đại Hưng thì nàng biến mất. Vua cho là tiên sáng trần, dựng lầu Vọng Tiên ở đó để tưởng nhớ. Lầu Vọng Tiên bị sỡ khi phá thành Thăng Long, xây lại và được chuyển về số 120B phố Hàng Bông thành đền Vọng Tiên. Một đêm nhà vua nằm mơ, thấy tiên hiện tới tự tình và nói ở nơi kinh thành lâu nay thường xảy ra tai dịch là bởi có con thạch tinh ở dưới cái ao ngay trước quán đã hóa ra một con gà bay đi tác quái khắp kinh thành và kịp trừ ngay mới khỏi sinh ra hậu họa lớn. Khi tỉnh dậy, nhà vua cho đào ngay ở dưới ao trước quán sâu tới 3 thước, đất đỏ như máu, thấy một hòn đá bèn đập vỡ tan, vứt ra ngoài sông rồi lấp phẳng ao đi. Từ đó kinh thành rất yên ổn. Tam quan của chùa là các chuông 2 tầng, 8 mái với 8 góc đao cong. Một quả chuông đồng đúc năm canh sần, hành thái thứ 2, 1887, được treo ở giữa tam quan có dòng chữ Ngọc Hồ Tự Trung. Phật điện gồm tiền đường và hậu cung làm theo kiểu chữ đinh. Hiên trong tiền đường dạng vòm cuốn mở rộng bằng một vì vỏ cua, là một kiểu kiến trúc ít có ở miền Bắc mà chỉ thấy ở Hội An, Huế với 2 đầu làm theo kiểu nhà kèn. Hậu cung 4 gian có nhiều cửa võng, nhà tổ ngoài 2 ban thờ các sư tổ Bồ Đề, Đạt Ma, các sư tổ của chùa đã viên tịch, còn có bàn thờ Đức Văn Xương. Điện mẫu thờ các mẫu Ngọc Hoàng và vua Lê Thánh Tông ngồi trong ngai rồng. 2 bên thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo cùng 2 giá tướng Ít Kiêu và Giá Tượng. Tượng trong chùa hiện có 35 pho được sắp xếp dọc Phật điện. Ngoài những pho như Tam Thế, A Di Đà Tam Tôn, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đầu, còn có 10 vị Diêm Vương và tượng Bà Ngô trang phục gần như tượng mẫu. Tượng tổ mang nhiều nét chân dung của sư nữ. Đặc biệt, trước 2 bên cổng chính của chùa là một câu đối chữ Nôm, điều rất hiếm gặp tại các chùa ở Hà Nội. Chùa Bà Ngô được công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 1993. 5. Chùa Báo Thiên. Báo Thiên Tự, tên đầy đủ là Sùng Khánh Báo Thiên Tự, từng là một ngôi chùa cổ kính, tráng lệ, đồ sộ vào bậc nhất Việt Nam. Chùa tọa lạc tại thôn Thiên Thị, huyện Thọ Xương, xưa gọi là Phường Báo Thiên, gần hồ Lục Thủy, Hồ Gươm, bên ngoài thành Thăng Long. Khu vực này ngày nay là phố Nhà Chung, nơi có nhà thờ lớn Hà Nội, tòa khâm sứ cũ cùng nhiều trụ sở công giáo khác. Vua Lý Thánh Tông 1054-1072 đã cho xây dựng chùa vào năm Long Thụy Thái Bình thứ 4 1057 và cho đúc một quả đại hồng chung nặng 1 vạn 2.000 cân ta, tức 7.260 kg, đặt trong chùa Báo Thiên Tháp có chốt làm bằng đồng, được xây dựng một năm sau khi chùa được xây xong. Suốt hai triều Lý Trần, gần 400 năm, chùa Báo Thiên là một ngôi quốc tự nổi tiếng của kinh đô Đại Việt. Năm 1427, trong thời Thuộc Minh, khi quân Minh bị vây trong thành Đông Quan, tức Hà Nội ngày nay, cố thủ để chờ quân tiếp viện đã đến chùa, tốc chóp, tháp đồng, nấu chảy đại hồng chung và tất cả những gì bằng đồng làm vũ khí chống lại nghĩa quân Lam Sơn. Cùng với chuông Quy Điền, phạc Phổ Minh và tượng chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên được coi là An Nam Tứ Đại Khí, bốn bảo vật của nước Nam. Có tài liệu cho rằng tháp Báo Thiên bị phá vào thời Thuộc Minh để chế súng. Hai trong số An Nam Tứ Đại Khí khác là chuông Quy Điền và phạc Phổ Minh được xác định so tướng Minh là Vương Thông phá để lấy đồng đúc vũ khí. An Nam Tứ Đại Khí chỉ còn lại tượng chùa Quỳnh Lâm. Thời nhà Lê, nền tháp bị phá đã được tôn cao bằng một đàn tràng ở gần nơi bây giờ là nhà thờ lớn Hà Nội. Trong chùa Lý Quốc Sư kể nay vẫn còn lưu giữ bản gấm thêu sắc tứ từ đời Cảnh Hưng, tức vua Lê Hiển Tông 1740-1786 nói về sự kiện này. Cho tới thế kỷ thứ 19, chùa Báo Thiên luôn được trùng tu bảo tồn là nơi cử hành các nghi lễ Phật giáo, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Gần cuối thế kỷ thứ 19, chùa Báo Thiên bị một trận hỏa hoạn lớn xảy ra và các nhà sư tu hành di rời sang nơi khác, bỏ lại chùa Báo Thiên trở nên hoang phế. Năm 1873, Francis Carrier đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất, giao toàn bộ ngôi chùa tháp này cho giám mục Bouquinier làm nơi ở và làm việc tạm thời khi giám mục về Hà Nội trực tiếp làm thông ngôn và cố vấn cho Carrier. Lúc đó, giám mục Bouquinier dựng mấy ngôi nhà gỗ trong vườn chùa để ở và làm việc cho gần Carrier đóng quân tại trường thi gần đó. Còn tòa giám mục, khi đó gọi là tòa giám mục Tây Đàng Hoài, thì vẫn đóng ở Kẻ Sở, nay là vùng Ngã Tư Sở. Năm 1882, Henri Riviere đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai. Năm 1883, theo yêu cầu của công sứ Buôn An, kiên lực Bắc Kỳ là Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ đã giao khu chùa này cho giám mục Bouquinier phá đi để kiến tạo nhà thờ chính tòa Hà Nội. Tháp Bảo Thiên. Trong sân chùa có một ngôi bảo tháp cao 12 tầng tên là Đại Thắng Tư Thiên Tháp, thường gọi là Báo Thiên Tháp. Tháp được xếp vào một trong Đại Nam Tứ Khí, bốn vật báu của đất nước, ba kiến trúc điêu khắc quý giá khác là chùa Quỳnh Lâm, phạc Phổ Minh và chuông Quy Điền. Diện tích còn lại của chùa Sùng Chính Báo Thiên, chùa Báo Thiên là ngôi giếng đá cổ. Giếng đá này nằm trong ngõ của một nhà dân ở phố Nhà Trung thuộc phần đất nhà thờ cho giáo dân cư trú. 6. Chùa Bộc. Chùa Bộc là một ngôi chùa có tiếng tại Hà Nội. Cửa chính của chùa nằm trên phố Chùa Bộc, một trong những đường phố sầm uất. Chùa vốn được dựng để thờ Phật, nhưng vì chùa tọa lạc sát một chiến trường giữa quân Tây Sơn và quân Thanh năm 1789, nên chùa còn thờ cả vong linh những người đã chết trận. Chùa còn thờ cả vua Quang Trung. Chùa thường được gọi là Chùa Bộc, còn có tên chữ là Sùng Phúc Tự hay Thiên Phúc Tự. Tọa lạc tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Chùa nằm giữa khu vực diễn ra trận Đống Đa lịch sử năm 1789, cách cò Đống Đa khoảng 300 mét, cạnh núi Loa, Loa Sơn, còn gọi là núi Cây Cờ, nơi tướng giặc Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử. Trong chùa Bộc có pho tượng Đức Ông đặt dưới bức hoành mang bốn chữ Oai Phong Lẫm Liệt. Sau bệ ngồi của pho tượng có dòng chữ khác Bính Ngọ Tạo Quang Trung Tượng. Và đôi câu đối có thể hiểu nghĩa bóng ca ngợi công lao vua Quang Trung. Động Lý Vô Trần, Đại Địa Sơn Hà Lưu Đống Vũ, Quang Trung Hóa Phật, Tiểu Nhiên Thế Giới Truyền Phong Vân. Nghĩa là cửa đông không bụi trần, sông núi còn lưu giường cột. Trong sáng hóa nên Phật, cõi đời chuyển nổi gió mây. Đây chính là pho tượng người anh hùng áo vải Tây Sơn mà Trương Sơn đã tưởng nhớ bí mật dựng năm 1846 để thờ bất chấp chính sách nhà Nguyễn xóa bỏ dấu tích nhà Tây Sơn. Đáng quý là trong chùa có một tấm bia đá tạc năm Quang Trung thứ tư Nhâm Tý 1792 ghi lại việc chùa bị cháy và dựng lại sau trận Đống Đa. Trung quanh chùa Bộc còn có các gò Đống Thiên, Đầu Lâu, Trung Liệt, núi Ốc, núi Cây Cờ, chùa Đông Quang, có liên quan đến chiến thắng lịch sử Đống Đa. Ở chùa có cơ sở chữa bệnh bằng thuốc nam nổi tiếng. Chùa đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1962 cùng đợt với đền Ngọc Sơn. Trước kia, chùa có tên là Sùng Phúc Tự. Chùa được xây dựng từ thời Hậu Lê hoặc trước nữa. Bia cổ nhất của chùa còn ghi niên hiệu Vĩnh Trị Nguyên Niên, thời Lê Hy Tông, 1676. Bản lịch sử của chùa có ghi vào năm 1676, đời vua Lê Hy Tông, vị Tăng Lục Trương Trung Bá cùng nhân dân xây dựng lại chùa đã bị chiến tranh tàn phá. Trong trận Đống Đa, chùa bị thiêu trụi và 3 năm sau, năm 1792, thời Quang Trung, chùa được trùng tu lại trên nền cũ, làm nơi quy y cho vong hồn quân Thanh và đổi tên là chùa Thiên Phúc. Tuy nhiên, nhân dân vẫn quen gọi là chùa Bộc để chỉ xác giặc bị phơi ra khắp nơi. Trong chùa, ngoài hai tấm bia làm năm 1676, còn có bia Chính Hòa Bính Dần 1686, nhưng quan trọng hơn là bia làm năm Nhâm Tý niên hiệu Quang Trung. Trước năm 1945, Hòa Thượng Chính Công Trụ Trì đã khai trường thuyết pháp đào tạo được nhiều tăng ni. Sau khi lên ngôi 1802, vua Gia Long Triều Nguyễn thực hiện một loạt các cuộc báo thù tàn khốc đối với các tướng lĩnh Triều Tây Sơn. Với con cháu cũng như với chính linh cốt của vua Quang Trung, sử ghi sau khi lên ngôi, vua Gia Long tìm đủ mọi cách trả thù người anh hùng áo vải Tây Sơn năm xưa. Tháng 7 năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Ánh về kinh, đem vua tôi nhà Tây Sơn về làm lễ khiến phù ở đền Thái Miếu rồi đem ra tận pháp trường hành hình. Vua Gia Long tìm mọi cách trả thù, xóa bỏ tất cả ảnh hưởng của người anh hùng áo vải đối với nhân dân, nhưng bao giờ cũng thế, nhân dân có tiếng nói của họ. Tiếng nói của quần chúng nhân dân bao giờ cũng là tiếng nói của chính nghĩa, công bằng và tiếng nói ấy tồn tại miên viễn như sinh mệnh bất diệt của dân tộc. Trong khi vua Gia Long tìm đủ mọi cách trả thù, lăng nhục, xóa bỏ ảnh hưởng của vua Quang Trung, thì ngược lại, hình ảnh của ngài vẫn tồn tại và đã sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam, trong lòng những người yêu chuộng tự do, công lý, độc lập dân tộc. Trước sự trả thù tàn khốc và man rợ như thế, nhân dân vẫn tôn thờ hình tượng người anh hùng áo vải năm xưa một cách rất công khai nhưng rất kín đáo, đến nỗi kẻ thù không hề hay biết. Đó là tạc tượng vua Quang Trung nhưng lại gọi đó là tượng thánh, tượng Phật, và tượng của ngài được thờ tại chùa Bộc, trước kia ở làng Khương Thượng, sau được rời về số 14, đường chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội cho tới ngày nay. Chùa Bộc là ngôi chùa có liên hệ đến chiến công oanh liệt của vua Quang Trung Nguyễn Huệ trong trận chiến đánh bại 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược vào thế kỷ thứ 18. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 11, thuộc trại Khương Thượng, lúc đầu có tên Sùng Phúc Tự. Chùa bị cháy vào năm 1789 trong trận Rồng Lửa do nghĩa quân Tây Sơn tiến đánh đồn Khương Thượng để tiêu diệt quân xâm lược Mãn Thanh. Sau khi tiêu diệt xong quân xâm lược, vua Quang Trung đã ra lệnh cho xây dựng lại chùa Sùng Phúc và đổi tên thành Thiên Phúc Tự, nhưng nhân dân vẫn quen gọi là chùa Bộc. Bộc có nghĩa phơi bày, nghĩa là ngôi chùa được xây dựng ngay nơi chiến địa mà quân thù chết phơi thay. Qua thực tế khảo sát, chùa có những liên hệ mật thiết với chiến thắng Kỷ Dậu 1789 của quân Tây Sơn. Ngay phía trước chùa Bộc vẫn còn một cái hồ được gọi là Hồ Tắm Tượng, nơi độ hình voi của nghĩa quân Tây Sơn tắm sau khi hạ được đồn Khương Thượng. Ngày nay, diện tích hồ bị thu nhỏ lại rất nhiều so với trước. Sau lưng chùa còn có di tích Loa Sơn, nơi tướng giặc Sầm Nghi Đống sau khi thất trận đã thắt cổ tự tử. Trong chùa còn có di tích Thanh Miếu, tức miếu thờ Sầm Nghi Đống, cũng như quân lính xâm lược nhà Thanh đã chết trong chiến trận. Thanh Miếu do chính vua Quang Trung ra lệnh cho xây dựng, dân gian vẫn còn lưu truyền câu: Đống Đa ghi số hút nơi đây, bến kia Thanh Miếu, bên này Bộc Am. Năm 1959, phát hiện tấm bia đề niên hiệu Quang Trung Tứ Niên 1792 và một quả chuông đồng đề niên hiệu Cảnh Thịnh thời Nguyễn Quang Toản, cũng như một số hiện vật xung quanh gò Đống Đa như lò đúc tiền, hoành phi, câu đối có liên quan đến chùa Đại Tây Sơn. Chính những di tích lịch sử trên đã giúp cho chùa còn tồn tại đến ngày nay. Từ lời sặn sò của người xưa, năm 1962, cụ Vũ Viết Vịnh, trên 80 tuổi, kể lại rằng hồi còn nhỏ được nghe truyền rằng trong chùa Bộc có tượng Đức Ông rất thiêng. Ngài cầm quân từ trong Thanh Nghệ ra Bắc, đánh đâu thắng đó. Đặc biệt, cụ Vịnh còn nhắc lại lời dặn dò của thân phụ là cụ Vũ Viết Ca trước khi qua đời rằng trong chùa có một pho tượng lạ và đôi câu đối khác thường. Phải có tấm lòng nhớ người xưa mới thấy được ý nghĩa sâu xa về sự kiện lịch sử trọng đại. Từ đó, người ta bắt đầu tìm hiểu pho tượng Đức Ông chùa Bộc thì thấy rằng đây là pho tượng lạ. Trong một ngôi chùa ở miền Bắc, bao giờ cũng vậy, hai bên tả hữu của chánh điện có thờ Đức Thánh Hiền và Đức Chúa Ông. Sự bài trí bàn thờ của chùa Bộc cũng như thế, nhưng có một điều khác là bên trái chánh điện, từ ngoài nhìn vào nơi bàn thờ của Đức Chúa Ông, không phải chỉ thờ một thánh tượng như các chùa khác mà thờ ba tượng. Tượng Đức Ông ngồi trên cao, ở dưới, hai bên có hai pho tượng khác. Cả ba pho tượng cho ta thấy như thể quân vương đang bàn chuyện đại sự với hai vị cận thần. Tư thế của tượng Đức Ông cũng khác thường, ngài ngồi trên bệ sơn son, một chân ở trong hài, còn một chân để bên ngoài một cách tự nhiên, rất sống động. Ngài mặc áo hoàng bào, thêu rồng ẩn trong mây, lưng thắt đai nạm ngọc, đầu đội mũ sung thiên, có hai dải kim tuyến thả xuống trông rất oai nghiêm. Tất cả trang phục đó là của vị đế vương. Ngay sau lưng pho tượng, phía bên trên đỉnh đầu có một chữ tâm bằng Hán tự rất lớn. Bên trên, trước ngai thờ, có một tấm hoành phi ghi bốn chữ uy phong lẫm liệt. Bốn chữ uy phong lẫm liệt trước giờ thường được thấy trong các ngôi đền thờ những vị võ tướng như Đức Thánh Trần Hưng Đạo hay Lý Thường Kiệt v.v. để tôn vinh thiên tài quân sự cũng như hào khí lăng vân của các ngài. Còn đối với Đức Ông thì không dùng bốn chữ này mà thường dùng những chữ như xà lam chúa tể, kinh quyền tịnh dụng hay thần công mạc chắc, vân vân. Đặc biệt hơn hết là đôi câu đối treo hai bên ngai thờ Đức Chúa Ông như sau. Động lý vô trần, đại địa sơn hà lưu đống vũ, quang trung hóa Phật, tiểu thiên thế giới chuyển phong vận. Tạm dịch, trong động sạch bụi dơ, non sông rộng lớn lưu chuyển lưng đống. Giữa ánh sáng thành Phật, tiểu thiên thế giới chuyển động gió vây. Câu đó nếu được đọc đầy đủ phải là quang trung hóa Phật vô số ức, có nghĩa trong ánh sáng quang trung có vô số hóa Phật. Nhưng vế thứ hai của câu đối này có thể hiểu theo nghĩa khác, vua quang trung hóa thành Phật. Nghĩa thứ hai này hoàn toàn không có gì trở ngại đối với câu văn chữ Hán, vì chữ quang trung bằng tiếng Hán cũng là tên của người anh hùng áo vải quang trung. Chính ý nghĩa thứ hai này mới hợp với khung cảnh, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của những người tạc pho tượng của ngài. Pho tượng vua Quang Trung được tạc vào năm 1846 dưới thời vua Thiệu Trị 1841-1847, lúc mà vua Quang Triều Nguyễn vẫn đang tìm đủ mọi cách trả thù, xóa đi tất cả ảnh hưởng của Triều Tây Sơn, cụ thể là phá hủy đền thờ, đào hài cốt của Bắc Cung Hoàng hậu Ngọc Hân và hai người con của bà đổ xuống sông. Trong tình thế đầy nguy hiểm như thế, những sĩ phu Bắc Hà vốn ngưỡng mộ người anh hùng áo vải đã kín đáo tạc tượng người để tôn thờ. Sự tạc tượng, tôn thờ ngài phát xuất từ tấm lòng biết ơn và sự ngưỡng vọng sâu xa của họ. Người chết nhưng khí phách hiên ngang, hào khí lăng vân của người vẫn còn mãi. Những sự kết hợp, sự cải biên tài tình, khéo léo này đã bảo tồn được chân dung, di tượng của vua Quang Trung hơn 200 năm qua. Pho tượng người anh hùng áo vải năm xưa đã nam chinh bắc phạt, đánh đuổi thù trong giặc ngoài, thống nhất giang sơn, xây dựng xã tắc, uy phong vang lừng bốn biển, hào khí truyền mãi nghìn thu, chính là biểu tượng của chí khôn của dân tộc Việt Nam. Hơn thế nữa, đó là minh triết của một dân tộc phải luôn luôn đối mặt với thù trong giặc ngoài. Minh triết đó dạy dân tộc Việt Nam cách giữ gìn hình ảnh thiêng liêng của những vị anh hùng dân tộc, cách bảo tồn tôn miếu cha ông, hồn thiêng dân tộc. Chính lòng biết ơn những anh hùng xả thân vì dân tộc và chính minh triết đó mà ngay trong thời thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta vẫn xây dựng được đền thờ người anh hùng yêu nước Nguyễn Trung Trực 1837-1868, người đi vào lịch sử với chiến công đốt cháy tàu chiến Esperance của Pháp vào trưa ngày 10 tháng 12 năm 1861 trên Vàm Nhật Tảo. Đây không phải là lần thứ nhất một vị vua Việt Nam được tôn thờ làm Phật. Thời nhà Trần 1226-1400, chúng ta có Điếu Ngự Giác Hoàng, Phật Hoàng, Trần Nhân Tông 1258-1308, người đã hai lần chỉ huy đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông. Có điều, Phật Hoàng Trần Nhân Tông được triều đình phong tặng và được những vị vua kế tiếp bảo hộ, nên tôn miếu cũng như thánh tượng của ngài còn được nguyên vẹn là điều đương nhiên. Trái lại, Phật Hoàng Quang Trung do nhân dân, quần chúng tôn xưng và bảo vệ ngài qua bao sự trả thù, hủy hoại tàn khốc của kẻ thù. Nếu bị phát hiện thì hậu quả không thể lường được. Thế mà tôn miếu của ngài đã tồn tại cho đến ngày nay. Đó là điều kỳ diệu, nói lên sức mạnh của nhân dân, của chính nghĩa và sự đóng góp to lớn của Phật giáo đối với dân tộc. 7. Chùa Kiến Sơ. Chùa Kiến Sơ là một ngôi chùa cổ tọa lạc tại xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chùa là tổ đình của thiền phái Vu Ngôn Thông. Chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia vào ngày 21 tháng 2 năm 1975. Chùa được dựng từ khi nào cũng chưa có tài liệu nào ghi chính xác. Năm 820, thiền sư Vu Ngôn Thông từ Trung Quốc sang được sư Cảm Thành, khi đó trụ trì tại chùa Tôn làm thầy, từ đó mở ra dòng thiền Vu Ngôn Thông. Vua Lý Công Uẩn khi còn đi tu thường lui tới chùa học kinh. Tương truyền tại chùa, ông đã được thánh gióng báo vọng qua bài thơ Nhất Bát Công Đức Thủy, tùy duyên hóa thế gian, quang quang trùng ảnh chiếu, một ảnh nhật đăng sơn. Bài thơ dự báo nhà Lý truyền được 8 đời và sẽ kết thúc vào thời một vị vua có chữ nhật ở trên chữ sơn, tức vua Lý Huệ Tông, tên là Sảm. Sau này lên là vua, Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long đã cho trùng tu chùa và đền Phù Đồng cạnh đó. Vua cũng nhiều lần đến thăm chùa và mời thiền sư Đa Bảo là đời thứ năm dòng thiền Vu Quân Thông về Thăng Long bàn luận. Khi dòng thiền Vu Quân Thông suy thoái, chùa trở thành nơi thờ cả tam giáo, Phật, Lão, Khổng. Trong chùa có một hệ thống tượng khá phong phú, bao gồm tượng Phật, tượng thiền sư Vu Quân Thông, tượng Lý Công Uẩn và mẹ của ông, tượng Khổng Tử, Lão Tử. Phía sau chùa có các chuông, bên dưới có điêu khắc hệ thống hang động mô tả cảnh địa ngục. Trong chùa cũng còn một khánh đá cổ tạc thô sơ. 8. Chùa Kim Liên. Chùa Kim Liên, Kim Liên Tự là ngôi chùa nằm trên một soi đất bằng phẳng trong thôn Nghi Tàm, xã Quảng An, huyện Tử Liêm, nay thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trong cuốn Văn hóa Việt Nam tổng hợp 1989-1995 do Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương xuất bản tại Hà Nội năm 1989, đánh giá chùa Kim Liên là một trong 10 di tích kiến trúc cổ đặc sắc nhất Việt Nam. Vào thời Lý, vua Lý Thần Tông 1128-1138 cho lập ở vị trí này một cung điện mang tên Cung Tử Hoa để công chúa Tử Hoa cùng các cung nữ trồng sâu nuôi tằm, dệt vải, nằm bên trong khu vực có tên là Trại Tầm Tang. Khi công chúa qua đời, trên nền cũ của cung điện dựng lên một ngôi chùa. Sang thời Trần, Trại Tầm Tang đổi thành phường Tích Liên và chùa được mang tên Đống Long. Đến thời Lê, chùa mang tên Đại Bi, Tấm Bi. Trong chùa, dựng thời vua Lê Nhân Tông ghi rõ năm Thái Hòa thứ nhất, tức năm 1443, dựng chùa gọi là chùa Đại Bi. Năm 1771, đời Lê Cảnh Hưng, chùa được trùng tu, sửa chữa lớn và mang tên Kim Liên Tự, chùa Kim Liên. Năm 1792, đời vua Quang Trung, chùa được xây dựng lớn về diện mạo cơ bản giống như hiện nay. Từ xa, nhìn lại, tam quan của chùa Kim Liên toát lên một vẻ đẹp thầm kín và kiêu hãnh với kiến trúc gỗ độc đáo. Kiến trúc tam quan của chùa còn có những bức chạm nổi trên mặt gỗ với hình rồng, hình hoa lá tinh xảo uyển chuyển. Phong cách kiến trúc của chùa Kim Liên có lẽ do ảnh hưởng từ cuồn cội là một vị trí cung điện và thờ một tôn thất nhà Lý nên đượm dáng vẻ cung đình. Bố cục của chùa bao gồm một trục đối xứng từ tam quan đến nhà tổ, từ tam quan đi vào một khoảng sân dẫn vào ba nếp chùa xếp song song theo hình chữ tam, thứ tự từ chùa hạ, chùa trung quay mặt về hướng tây đến chùa thượng quay mặt về phía đông. Ba lớp chùa được liên kết với nhau bằng tường gạch để trần có chỗ cửa sổ tròn lồng chữ nhà Phật. Mái chùa Kim Liên lập ngói với cấu trúc hai tầng theo kiểu chồng xiêm. Mỗi nếp tám mái có tám tàu đao hình rồng uốn cong. Chân cột kê trên đá tảng chạm hình hoa sen cách điệu. Bên trong chùa Kim Liên có nhiều pho tượng rất đẹp. Các pho tượng Phật được bày thành hai lớp. Trên cùng là bộ Tam Thế, tiếp theo là tượng A Di Đà, tượng Quan Thế Âm và tượng Đại Thế Chí ở hai bên cùng A Nan, Kaship là hai đại đệ tử của Đức Phật. Lớp dưới là Quan Âm Chuẩn Đề, tượng Ngọc Hoàng, dưới cùng là tòa Cửu Long. Ngoài ra, chùa Kim Liên còn có tượng Uy Vương Trịnh Giang, người đã cấp tiền Hưng Công tu tạo chùa Năm Cảnh Hưng thứ 32, 1771. Các pho tượng đều mang phong cách điêu khắc thế kỷ thứ 18-19. Chùa còn lưu giữ được một tấm bia cổ hiện dựng phía bên phải cổng chùa trên bệ đá hình vuông. Dù năm tháng đã làm phai mờ nhiều nét chữ nhưng còn xem được niên hiệu Thái Hòa Tam Niên Ất Sửu, tức năm 1445 thời Lê Nhân Tông. Đây là tấm bia cổ nhất ở Hà Nội hiện nay. Danh sĩ Phạm Đình Hồ đã ghi lại trong Tang Thương Ngẫu Lục về cảnh đẹp chùa Kim Liên như sau: chùa xoay lưng ra sông Nhị, hồ Tây quanh trước mắt, khói sóng man mác, trời nước một màu. Phía bên trái có mấy gò nổi, tháp gạch xây ở trên, Khóm Trúc, Cội Tùng, Phơ Phất. 9. Chùa Láng. Chùa Láng hay Chu Thiền Tự là một ngôi chùa ở làng Láng, Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tên chùa có ý nghĩa rằng vì có điều tốt rõ rệt nên gọi là Chu. Đây là nơi sinh ra Thiền Sư Đại Thánh nên gọi là Thiền. Chùa tương truyền được xây dựng từ thời vua Lý Anh Tông, trị vì từ 1138 đến 1175. Chùa thờ Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Theo truyền thuyết, nhà sư này đã đầu thai làm con trai một nhà quý tộc Sùng Hiền Hầu, em vua Lý Nhân Tông. Vì vua Lý Nhân Tông trị vì từ 1072 đến 1127 không có con, nên con trai của ông Sùng Hiền Hầu được nối ngôi, tức vua Lý Thần Tông. Trị vì từ 1128 đến 1138, do sự thích ấy mà con của Lý Thần Tông là Lý Anh Tông đã cho xây cất chùa Chu Thiền để thờ vua cha và tiền thân của người là Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Chùa đã được trùng tu nhiều lần, những lần quan trọng nhất là vào các năm 1656, 1901 và 1989. Cổng chùa bao gồm 4 cột vuông với 3 mái cong không chùm lên cột mà gắn vào sườn cột. Mái giữa cao hơn 2 mái bên, hơi giống kiến trúc cổng ở cung vua phủ chúa ngày xưa. Qua cổng là một sân gạch bát tràng, giữa sân là chiếc sập đá nơi đặt kiệu trong các ngày lễ hội. Cuối sân có cửa tam quan, từ đây có con đường lát gạch dẫn đến cổng thứ ba. Qua cổng này ở giữa có ngôi nhà bát giác nơi đặt tượng Từ Đạo Hạnh. Qua nhà bát giác này mới đến các công trình chính trong chùa, bái đường, nhà thiêu hương, thượng điện, các dãy hành lang, nhà tổ và tăng phòng. Động thập điện Diêm Vương ở hai dãy hành lang khá đẹp, miêu tả những hình phạt ở các tầng địa ngục. Ngoài các tượng Phật ở thượng điện, trong hậu cung còn có tượng nhà sư Từ Đạo Hạnh và tượng vua Lý Thần Tông. Tượng Từ Đạo Hạnh làm bằng mây, đan, phủ sơn, còn tượng Lý Thần Tông làm bằng gỗ mít. Vì được trùng tu nhiều lần, trong chùa không còn dấu tích của các kiến trúc di vật cổ. Tấm bia cổ nhất còn lại ở đây được dựng năm Thịnh Đức thứ tư 1656, vân bia do tiến sĩ Nguyễn Văn Trạc viết. Vẻ bề thế của quần thể kiến trúc hài hòa, cân xứng với không gian thoáng đãng khiến cho chùa Láng đã từng được coi là đệ nhất Tùng Lâm ở phía tây kinh thành Thăng Long xưa. Hội chùa Láng cử hành vào ngày 7 tháng 3 âm lịch là ngày sinh của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Trong ngày hội, kiệu của Từ Đạo Hạnh được rước đến chùa Hoa Lăng ở xã Dịch Vọng, nơi thờ bố mẹ ông. Chùa thầy ở Sơn Tây cũng thuộc hệ thống chùa thờ Từ Đạo Hạnh, nên dân gian có câu rằng: nhớ ngày 7 tháng 3 trở về hội Láng trở ra hội thầy. 10. Chùa Liên Phái. Chùa Liên Phái là một ngôi chùa ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Chùa nằm trong ngõ Liên Phái thuộc quận Hai Bà Trưng. Liên Phái là tên của chùa từ năm 1840, trước đó chùa có tên là Liên Hoa rồi Liên Tông. Theo kể lại, chùa Liên Hoa được dựng lên sau khi Trịnh Thập, có tài liệu ghi là Trịnh Hợp, sinh năm 1696, mất năm 1733, là cháu nội chúa Trịnh Căn và là con rể vua Lê Hy Tông. Trịnh Thập lấy người công chúa thứ tư, phát hiện một ngõ sen sau khi đào đất ở Gò Cao sau phủ, phường Hồng Mai, sau đổi tên thành Bạch Mai để xây bể cạn. Trịnh Thập cho rằng đây là dấu hiệu của Phật và tin rằng mình có duyên với đạo. Vì vậy, Trịnh Thập quyết định chuyển phủ của mình thành chùa Liên Hoa, đồng thời theo đạo Phật trở thành Lân Giác Thượng Sĩ trụ trì trong chính ngôi chùa này. Theo tấm bia đá khắc năm Tự Đức thứ 10 1857, hiện còn ở chùa, chùa được xây dựng vào năm Bảo Thái thứ 7, tức 1726. Năm 1733, Trịnh Thập, lúc đó mới 37 tuổi, mất và được chôn cất trong tháp cứu sinh xây ở chính nơi tìm thấy ngõ sen. Sau đó, chùa được đổi tên thành chùa Liên Tông. Đến năm 1840, chùa được đổi tên thành Liên Phái như hiện nay vì kiêng quý vua Thiệu Trị. Chùa đã được nhiều lần tu sửa, trong đó được sửa chữa lớn vào các năm Ất Mão 1855 và Kỷ Tỵ 1869. Trước cổng chùa là ngôi tháp Diệu Quang cao 10 tầng có hình lục lăng. Có hai hồ rộng ở hai bên cổng chùa. Trong chùa có một sân rộng, nhà bái đường và khu tam bảo là nơi thờ Phật. Nhà tổ cách khu tam bảo một sân nhỏ. Ngoài ra, chùa còn có nhà bia với 34 tấm bia ghi sự tích và lịch sử của chùa cũng như tên những người đóng góp công đức. Phía sau chùa là khu vườn tháp với 9 ngôi tháp xây thành 3 hàng trên một gò đất cao. Ở hàng giữa có tháp cửu sinh xây bằng đá. Đây là ngôi tháp cổ nhất trong nội thành Hà Nội. Khoảng năm 1890, người ta còn xây dựng một ngọn tháp cao 9 tầng có kiến trúc rất đẹp trong chùa. Ngoài tượng Phật, trong chùa còn có tượng Lân Xác Thượng Sĩ và một quả chuông có các chữ Liên Tông Tục Diện, có nghĩa Liên Tông Kế Tục Sáng Ngời. 11. Chùa Hòe Nhai. Chùa Hòe Nhai tên chữ là Hồng Phúc, tự ở số 19 phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là ngôi chùa cổ tương truyền có từ đời nhà Lý. Chùa Hòe Nhai trải qua nhiều lần sửa chữa lớn vào các năm 1687, 1899 và 1952. Phạm vi chùa trước kia khá lớn, sang thời Pháp thuộc bị thu lại như hiện nay. Chùa được xây dựng theo kiểu chữ công, phía trước là chính điện, phía sau là nhà tổ và tăng phòng, xung quanh là hành lang. Thượng điện còn giữ được nhiều bức chạm hình tứ linh và các cửa phóng sơn son tiếp vàng. Chùa có nhiều tượng Phật được bày làm 6 lớp. Tổng số tượng ở chùa Hòe Nhai gồm 68 pho, được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như đồng hun, gỗ quý, đất nện, được sơn son tiếp vàng. Chùa có một quả chuông mang niên hiệu Long Đức III, 1734. Sân chùa có hai ngọn tháp cao 3 tầng. Trong chùa còn có đến 28 tấm bia, cổ hơn cả là bia dựng năm Chính Hòa 24, 1703, ghi rõ vị trí chùa ở phường Hòe Nhai tại Đông Bộ Đầu, tức Bến Đông. Chính nhờ bia này mà giới sử học ngày nay xác định được vị trí trận chiến thắng ngày 29 tháng Giêng năm 1258 của quân nhà Trần mà sử chép là chiến thắng Đông Bộ Đầu. Đuổi quân Nguyên giải phóng kinh thành có vị trí ở khu vực gần chùa Hòe Nhai ngày nay. Trong chùa có nhiều tượng cổ, cổ nhất là tượng Cửu Long, Thích Ca sơ sinh. Đặc sắc nhất, pho tượng kép hình một vị vua quỳ để tượng Phật trên lưng. Tương truyền, sau khi vua Lê Hy Tông đuổi nhiều hòa thượng lên núi, sư Tông Viễn đã thức tỉnh vua, nên vua Lê Hy Tông cho làm pho tượng này thể hiện sự sám hối của mình. Chùa Hòe Nhai là chốn tổ của phái Tào Động, một trong hai phái lớn của Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam. 12. Chùa Hương. Ngày trước, có một người con gái mùa xuân theo cha mẹ đi chảy hội chùa Hương đã phải lòng một chàng trai tài hoa phong nhã. Tâm tình của cô gái ấy với những lời lẽ e ấp vụng dại đã được nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp ghi lại qua một thiên ký sự bằng thể thơ năm chữ nổi tiếng trên đất Việt hơn nửa thế kỷ qua. Ngày nay, cái vật Hương Sơn có khác đi ít nhiều, nhưng hành trình đến chùa Hương vẫn là một cuộc hành trình trở về thiên nhiên và cội nguồn. Chúng ta hãy lần theo dấu chân cô gái ngày trước mà tìm đến với Nam Thiên Đệ Nhất Động, động đẹp nhất trời Nam. Chùa Hương nằm trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thật ra, chùa Hương không phải là một ngôi chùa mà là một hệ thống chùa chiền, đền thờ và hang động nằm trong khu vực có những ngọn núi đá vôi và rừng nhiệt đới, diện tích tất cả khoảng chừng 6 km2. Theo truyền thuyết, vùng núi có hang động này được tìm thấy cách đây hơn 2.000 năm và đã được đặt tên Hương Sơn, lấy tên một ngọn núi ở phía bắc Tuyết Sơn trong dãy Himalaya, Ấn Độ, nơi Đức Phật đã ngồi tu khổ hạnh suốt 6 năm ròng rã. Đời Lê Thánh Tông 1460-1497 đã có am thờ Phật dựng trên mảnh đất chùa Thiên Chủ. Theo sách Hương Sơn Thiên Chủ Thiên Phú thì chùa Hương được xây dựng từ đời Lê Huy Tông, niên hiệu Chính Hòa 1680-1705. Bia tại chùa Thiên Chủ có ghi rằng việc xây dựng nền đất, bậc đá và tôn tạo kim dung bảo điện của chùa được thực hiện vào năm 1686, còn pho tượng chính trong chùa tượng Bồ Tát Quan Âm, xưa kia vốn bằng đồng, được đúc năm 1767. Hàng năm, hội chùa Hương mở từ ngày 6 tháng Giêng đến rằm tháng 3 âm lịch, trải dài trên 3 tuyến chính, tuyến động Hương Tích, tuyến chùa Tuyết và tuyến chùa Long Vân. Trên thực tế, suốt trong tháng Giêng và tháng 2, cảnh chùa luôn luôn đông vui tấp nập và khách thập phương chủ yếu vãn cảnh chùa theo tuyết động Hương Tích. Từ Hà Nội, đi xe vào thị xã Hà Đông, lên thị trấn Vân Đình, qua gần 20 km nữa là tới Bến Đục, nằm bên bờ sông đáy. Đây là cửa ngõ vào khu danh lam thắng cảnh, thuyền đò chen chúc. Từ Bến Đục, khách đi bộ gần 1 km sẽ đến Bến Đò để lên thuyền xuôi theo một dòng suối có tên là Yến Vĩ, đuôi con chim én. Thuyền đi Bến Đục qua, mỗi lúc gặp người ra, thẹn thùng em không nói Nam Mô A Di Đà. Thuyền đưa du khách lướt bên những ngọn núi đá nên thơ như núi voi, núi rồng, cùng với nhịp cầu ở phía xa gợi lên khung cảnh non tiên nước Phật. Réo rắt suối đưa quanh, ven bờ ngọn núi xanh, nhịp cầu xanh nho nhỏ, cảnh đẹp gần như tranh. đến đền Trình, thuyền ghé vào để du khách trình diện với sơn thần sở tại trước khi đặt chân lên cõi Phật. Đền nằm dưới chân một quạt núi dựng lên năm ngọn nên được đặt tên là Ngũ Nhạc. Đền có tên quan lớn, thờ một bộ tướng của vua Hùng. Rời đền Trình, du khách tiếp tục cuộc hành trình bằng đường thủy ngắm cảnh hai bên dòng suối. Sau núi Oàn, Gà, Xôi, bao nhiêu là khỉ ngồi, tới núi Con Voi Phục có đủ cả đầu đuôi. Thuyền dừng ở bến Chò, cho du khách bước lên khu vực chùa Thiên Chủ Bếp Trời, tức là chùa ngoài. Ngày xưa, chùa được xây khuất trong bốn vách núi có đến vài chục gian, nhưng đã bị tàn phá trong chiến tranh. Nam Thiên Môn được xây dựng dưới triều vua Gia Long năm 1809 cũng bị phá hủy. Một kiến trúc cổ còn lại là Viên Công Bảo Tháp được xây dựng từ thế kỷ thứ 17, nơi đặt xá lỵ Thiền sư Viên Quang, người có công trùng tu chùa Hương sau nhiều năm hoang phế. Nhìn từ xa, tháp như cây bút hồng ngọn vút cao lên trời. Ở đây còn có Thiên Thủy Tháp là một mỏm đá mọc ngược thành một cây tháp thiên tạo, nước mưa trên núi theo tháp chảy xuống. Năm 1986, chùa Thiên Chủ đã được phục dựng lại các chuông và đến năm 1989 thì xây xong nhà Tam Bảo, hai tầng theo kiểu chữ Đinh. Đầu năm 1994, chùa đã xây dựng lại Nam Thiên Môn, cửa trời Nam theo nguyên mẫu. Từ khu vực chùa ngoài, du khách lần theo con đường dốc trên các sườn núi đá để ghé thăm chùa Tiên Sơn, xây dựng trong động giữa lọc một quạt núi có bốn pho tượng quý bằng hồng thạch. Tiếp đó là chùa Giải Oan, nơi có giếng nước trong vắt gọi là Thiên Nhiên Thanh Trì, hay còn gọi là giếng Long Tuyền. Trước chùa có suối chín nguồn gọi là suối Giải Oan. Gần chùa là động Tuyết Kinh và Am Phật Tích, nơi có tảng đá tương truyền lưu dấu chân Quan Âm Bồ Tát. Cách đó không bao xa, du khách bước chân đến núi Chấn Song để thăm viếng cửa Võng. Đích xa nhất mà du khách vãn cảnh chùa muốn đạt đến là động Hương Tích nằm sâu ở phía trong. Du khách bước qua một cổng lớn ở phía trên rồi theo những bậc đá rộng đi xuống động. Cửa động trông như hàm rồng, phía trong có năm chữ Hán, Nam Thiên Đệ Nhất Động tạc vào đá, tương truyền là bút tích của Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm, khắc vào năm 1770. Hai hàng cây cổ thụ tầng cao bóng cả, trên cành kết lá phủ lên cửa động. Ánh nắng lọt qua lá cây tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo trải trên các bậc đá. Cộng với khói hương từ lòng động bay lên tạo thành một không gian huyền diệu như lời ca trong bài hát Chùa Hương của nhạc sĩ Hoàng Quý. Chùa Hương khói chậm vút bay, những khi nắng tàn, phút giây chìm đắm trong mơ màng. Vào trong động, du khách chiêm ngưỡng tượng Bà Chúa Ba, Bồ Tát Quan Thế Âm, cùng nhiều tượng Phật Bồ Tát. Trên vách động thạch nhũ rũ xuống muôn hình buôn vẻ, một sắc biến ảo, hình đụn gạo, đụn tiền, cây vàng, cây bạc, buồng tằm, nong kén, hòn cậu, hòn cô. Trên trần động thạch nhũ còn nhô ra thành hình chín đầu rồng sinh động gọi là tòa Cửu Long. Ngắm nhìn những dáng hình kỳ tú đó của thiên nhiên, cô gái trong thơ Nguyễn Nhược Pháp đã thốt lên: "Ôi chùa trong đây rồi, động thắm bóng xanh ngời, cấm thêu trần thạch nhũ, ngọc nhốm hương trần rơi." Còn nhà thơ Chu Mạnh Trinh ở thế kỷ trước thì cảm tác thành bài Thú Hương Sơn nổi tiếng: "Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động hỏi rằng đây có phải, nhát chung lên ai kéo họa hình, đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt, thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt, cập kình mấy lối uốn thang mây." Như trên đã nói, ngoài động Hương Tích, du khách còn có thể rẽ qua rừng mơ thăm chùa Hinh Bồng, theo suối Tuyết vào đền Mẫu Hạ, rồi đến núi Thuyền Rồng, núi Con Phượng, hòn đầu Sư Tử, vách đá Kỳ Sơn Tú Thủy, và sau đó đến bến Tuyết Sơn vào chùa Bảo Đài. Leo núi đến Bạch Tuyết Môn vào điện Cô, du khách tới thăm chùa Tuyết Sơn còn có tên là Ngọc Long Động. Nơi đây, vào năm 1770, Trịnh Sâm có làm bài thơ Đăng Tuyết Sơn Hữu Hứng. Ở hướng khác, một nhánh của dòng suối Yên đưa du khách qua núi Ông Sư Bà Vãi, lên thuyền vào thăm chùa Long Vân, leo núi thăm chùa Cây Khế và hang Sũng Sàm, một di chỉ khảo cổ ghi dấu tích người xưa. Giã từ cảnh đẹp Hương Sơn, du khách có thể mang về làm kỷ vật một gậy trúc đã trống trên đường hành hương và mảnh gốc mơ già để pha nước uống, những quả mơ dày cùi nhỏ hạt và mấy mớ rau đắng nấu canh hương vị thơm ngon. Nhưng cái quý nhất mà người đi chùa Hương có được là một tâm hồn như đã tẩy sạch bụi trần, lâng lâng một niềm vui thoát tục với những ấn tượng không phai mờ về một chốn thiên thai ngay trên trần gian như ca dao đã miêu tả. Một vùng non nước bao la, giống đây là quốc hay là đảo nguyên, Hưng Sơn là chốn non tiên, bồng lai mà thấy ở miền trần gian.